Kinh Pháp Cú Thí Dụ thứ 211 bộ Bản Duyên trong Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh.
Quyển 3 Phẩm 26 Phẫn Nộ. 1. Mưu hại Thế Tôn. Thuở xưa, Đức Phật ở trong núi Kỳ Xà Quật tại thành La Duyệt Kỳ. Bấy giờ, Điều Đạt và vua A Xà Thế bàn bạc với nhau tìm cách hại Đức Phật và chúng tăng. Nhà vua ra lệnh nhân dân trong nước không phụng thờ Phật, không cúng dường chúng tăng đi khất thực. Các vị trưởng lão Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ca Diếp, Tu Bồ Đề và các trưởng lão ni như Ba Hòa Đề đều dẫn đệ tử đi đến các nước khác. Chỉ còn Đức Phật và 500 vị A-La-Hán ở lại núi Kỳ Xà Quật. Điều Đạt đến bàn với vua A-Xà Thế: Hôm nay các đệ tử Phật đi nơi khác hết rồi, chỉ còn 500 người ở bên cạnh ông ấy thôi. Xin bệ hạ ngày mai thỉnh Phật vào thành cúng dường, tôi sẽ cho 500 thớt voi uống rượu say, đợi khi ông ta vào thành sẽ thả chúng ra giày xéo, diệt sạch tất cả. Lúc đó tôi sẽ lên làm Phật, giáo hóa thế gian. Nghe nói thế, vua A Xà Thế rất vui mừng nên đồng ý, bèn đến chỗ Đức Phật cúi đầu đảnh lễ thưa: Kính thưa Ngài, ngày mai trẫm sắm sanh phẩm vật đạm bạc cúng dường, cúi xin Thế Tôn và chúng đệ tử quan lâm đến nội cung thọ trai. Đức Phật biết rõ âm mưu của họ nhưng vẫn đáp: Tốt lắm, sáng mai ta sẽ đến. Vua chào rồi ra về. Ông đến nói với Điều Đạt là Đức Phật đã nhận lời, hãy chuẩn bị cho voi uống rượu say, đợi thời gian đến. Hôm sau, đến giờ thọ trai, Đức Phật cùng 500 vị A-La-Hán vào thành. Đột nhiên, 500 con voi sai xuất hiện, gầm rống, dương dòi tiến đến. Tường vách bị hút đổ, cây cối ngã rạp, cả thành kinh hoàng hỗn loạn. 500 vị A-La-Hán bay lên hư không. Chỉ có A-Nan đứng bên cạnh Đức Phật. Khi ấy, voi sai dương dòi xông về phía Đức Phật. Ngài liền đưa bàn tay lên. Từ 5 ngón tay tức thời hóa thành 500 con sư tử chúa, cùng gầm lên chấn động khắp trời đất. Đàn voi sai chợt quỵ chân, quỳ xuống không dám ngẩng đầu lên. Khi tỉnh rượu, những giọt lệ hối hận lăn dài trên khuôn mặt các con vật kia, thật đáng thương. Nhà vua và quan dân vô cùng kính sợ. Đức Thế Tôn cùng các vị A-La-Hán chậm rãi tiến vào cung điện thọ trai, chú nguyện. Nhà vua thưa Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, bởi tâm tính ngu tối, con tin theo lời sàm tấu của kẻ ác, gây tội ngũ nghịch, mưu đồ bất chánh. Xin Ngài rủ lòng từ bi, tha thứ cho sự ngu muội của con. Đức Thế Tôn dạy vua A Xà Thế và cả đại chúng: Trong thế gian có 8 việc làm tăng trưởng sự phỉ báng, đều do danh tiếng và lợi dưỡng, đến nỗi phạm tội lớn muôn kiếp khó thoát. 8 việc đó là: Lợi, suy, dinh, nhục, khen, chê, vui, khổ. Từ xưa tới nay, hiếm có người thoát sự mê hoặc của 8 điều này. Đức Thế Tôn lại nói bài kệ: Chuyện người phỉ báng nhau, xưa nay đều luôn có. Cười chê kẻ lắm lời, chê luôn người ít nói. Kẻ trung chánh du hòa, có người nào tránh khỏi. Rấp tâm quỷ bậc thánh, không thể nào thành công. Hết chê rồi lại khen, chỉ vì danh và lợi. Người được bậc trí khen mới hiền tài chân chính. Người trí thường giữ giới, không có điều phỉ báng. Như La Hán thanh tịnh, không ai dám du khống. Được chư thiên tán thán, Phạm, Thích đều kính thờ. Nói kệ xong, Đức Phật kể câu chuyện. Thuở xưa, có một quốc vương nọ thích ăn thịt chim nhạn. Ông thường ra lệnh cho thợ săn hàng ngày giăng lưới bắt chim nhạn. Một hôm, chim nhạn chúa dẫn 500 con bay xuống kiếm ăn. Không ngờ nhạn chúa xa lưới bị thợ săn bắt được. Cả bầy nhạn hốt hoảng bay lên, cứ lượn mãi không chịu bỏ đi. Nhưng có một con bám sát theo nhạn chúa, không sợ cung tên. Suốt ngày đêm kêu gào bi thảm, miệng chảy ra máu. Cảm động tình nghĩa của chim nhạn, người thợ săn thả chim chúa trở về với đàn. Thấy chim chúa được thả, cả đàn nhạn vô cùng mừng rỡ, bay lượn chung quanh. Người thợ săn trở về cung, tâu việc này lên nhà vua. Nhà vua rất cảm động, từ đó bỏ sở thích ăn thịt chim nhạn. Kết thúc câu chuyện, Đức Phật bảo nhà vua: Đại vương biết không, chim nhạn chúa thuở ấy nay chính là ta. Con chim nhạn bay theo là A Nan. Đàn nhạn 500 con nay là 500 vị A La Hán. Ông vua thích ăn thịt chim nhạn nay chính là Đại Dương. Người thợ săn là Điều Đạt. Từ nhiều đời đến nay, ông ấy luôn tìm cách hại ta. Nhờ năng lực từ tâm nên ta luôn được an ổn, không có lòng oán thù kẻ khác, tinh tấn tu tập cho đến khi thành Phật. Nghe Đức Phật dạy xong, vua và quần thần đều tỏ ngộ.